chuyện trời, chuyện nghĩa là trong ngoài, chuyện của thế nhân, Phật nói hết. cho dân. Thì thằng Hòa mới nói với bác á, thằng Hòa mới nói với bác rằng đã lâu lắm rồi Pháp Hòa không có đọc sách báo đâu, nói chung là ít có thời giờ. Tại vì cái thời giờ mình có được đó, nếu mà mình có đọc sách báo là những cái gì nó có lợi ích đó. Còn mấy cái chuyện gì nó không có lợi ích cho cái sự tu học của mình, cái sự học hỏi của mình đốt đi. Còn cái thời giờ của mình nó không có. Mà nếu mà mình nội cái chuyện kinh Phật á, sách trong chùa, trong đạo Phật á, đọc cả đời đọc không hết. Quý vị thấy không? Đừng có nói làm chi cái đại cái thư viện cho lớn, cái phòng đọc sách cái chút xíu với chùa mình thôi. Mà giờ mình đọc hết cuốn này tới cuốn kia, đọc năm này và tháng nọ cũng hết nổi. Tại vì đâu phải đọc lần rồi thôi. Đã không, mình đọc tới, đọc lui, đọc nhiều ngắm. Mà khi mình đọc luôn rồi mình thấy chuyện gì Phật cũng nói hết trơn. Cho nên rồi có những cái nó không cần thiết thì thôi mình bớt đi. Mà tu đạo hay gọi là hí luận, là khi mà người ta biết một cái vấn đề nào đó thì người ta luôn luôn bất vực cho cái tư kiến của người ta, cái giữ cái kiến của người ta. Còn Đức Phật á, thì Đức Phật nói bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm đại từ đại bi. Cho nên lời của Ngài là không có thiên vị một người nào, không có bất vực mình mà cũng không có bất vực cho ai. Mà đó là những cái chân lý, những cái chân thật Ngài nói. Rồi chúng sanh đọc vô đó rồi thấy cái nào nó phù hợp đúng với cái bệnh tình của mình thì uống thuốc chữa bệnh. Còn khi mà người ta bình luận một cái gì đó, mà nhất là phân bua một cái chuyện gì của thế gian đó, thì luôn luôn ta nói cái phần của ai, tự nhiên ta nói phần của người ta chứ là sao ta nói phần người khác được. Cái đó đúng vậy, sự thật nó thật mà phải vậy thôi, chứ mình không nói ai đúng ai sai hết. Nhưng mà nếu mình thấy mình không có cần thiết để mà đọc, để mà nó làm cho mình loạn tâm tác ứng mất thời giờ, thì mình không cần phải đọc. Để thì giờ mình xem kinh. Vậy cho nên mình khi mình càng nghiên cứu kinh Phật, càng đọc kinh Phật thì mình mới càng thấy lời dạy của Đức Phật từ cao cho đến thấp là điều nào Phật cũng nói hết. Phật dạy rất là chi tiết. Mà mình đệ tử Phật thì mình không để tâm mình nguyên tâm. Chứ mình cứ xem cái gì đó không cần thiết ngoài cái lời dạy của Phật nó uổng đi. Phật nói hết cho nó, Phật nói hết là muốn gì đọc trên kinh Phật có hết á. Đã mình không có thời giờ mình nói rồi cái mình biện luận, mình nói kinh Phật bao la quá, đọc sao cho hết. Thì chính vì bao la thì cứ đọc, phải không? Đọc được như thì tốt đến như hay lắm. Cho nên mình tự mình phát nguyện như vậy. Một ngày đó mình sống ha, làm gì làm phải có một trang kinh Phật hay một trang sách. Tự mình phải phát nguyện vậy đó. Cho nên không có thời giờ không, mình đọc cái cuốn sách nào cũng được, một trang cũng được. Nhưng mà trang đó mình đọc mình không hiểu, mình đọc lại, mình đọc tới đọc lui cái trang đó, nó cũng đỡ hơn là mình không có tiếp xúc với thiện. Đức Phật dạy mình đó là phải làm bạn với thiện. Hồi sáng này có một cô Phật tử lên than bệnh, than hoạn gì đó. Thì bà Hoàng mới nói thôi bây giờ mỗi tối đó, trước khi cô đi ngủ đó, cô đến cô lại Phật ba lại, cô ngồi cô niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca. Tại cô nói tối cô niệm 10 lần là được rồi, bây giờ niệm thêm Phật Dược Sư, niệm Đức Quan Âm, mỗi vị 10 danh hiệu, 10 lần. Và cô ngồi đó được 15-20 phút, cô tỉnh tâm, cô niệm từng câu cho nó quý thành, tha thiết, tôn quý. Sao mà niệm vậy cũng quên được cái chút xíu bệnh. Tại mình đứng canh mình, cái tâm, cái đầu mình có bao giờ nó dừng nghĩ đâu. Nó nghĩ hết này, nó nghĩ kia. Mình tự mình bệnh, mình nghĩ cái bệnh hoài, khi mình nó bệnh nữa. Cho nên mình bệnh á, nhiều lúc mình quên nó đi. Đừng nghĩ tới nó nhiều quá để mình lo đầu về cái bệnh đó, thì nó cũng đỡ lắm. Thì trong này, trong kinh Đại Bảo Tích là mình gồm tổng cộng có 9 tập như thế này. Mà hôm trước mình có nói đó, cả nói về vấn đề cho nên rất là hay. Thì hôm nay mình tiếp tục cái phần kinh hôm trước mình học, đó là Diệu Huệ Đồng Nữ kinh. Diệu Huệ Đồng Nữ đã đưa ra những câu hỏi làm sao được có thân đơn chánh, làm sao được có thân phú quý, và Đức Phật trả lời bằng mỗi một câu hỏi bằng bốn cái pháp tu, tu cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát là những người mà biết vượt ra những cái khó khăn để mà đi đến kết quả tốt. Cho nên mình cũng vậy đó, mình là Phật tử đó, mình đừng có tự nhận mình là phàm phu không. Mình cũng phải lâu lâu mình cũng nhận mình là Bồ Tát. Tại vì mình có nhận mình là Bồ Tát, mình mới chịu làm việc của Bồ Tát. Phải không? Cho nên ở trong đạo mình hay có cái lễ phát nguyện là vậy. Mình phải phát nguyện, con nguyện giữ là Phật tử, giữ tam quy ngũ giới. Có cái nguyện vậy rồi cái thành thử ra mình phải thực hiện rất nhiều gì trong cái chuyện của tam quy năm giới. Thì con nguyện họ với thực hiện thì tự nhiên mình sẽ có cái khuôn khổ, mình phải hành cái thực hiện. Tức là ngoài cái chuyện là không làm ác rồi, không sát sanh rồi, mình bước thêm bước nữa không sát. Thí dụ vậy đó, ngoài cái chuyện gọi là không ăn trộm ăn cắp rồi, nhưng mà mình phải bước thêm bước nữa làm gì, mình phải đốn thí, thí dụ vậy đó, cho mình bước thêm bước nữa. Bây giờ mình nói đến cái câu hỏi thứ ba của Bồ Tát Diệu Huệ. Lại nữa, Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được quyến thuộc không lìa tan, sao gọi là bốn? Bây giờ mình muốn có thân phú quý, thân đông chánh là ai cũng thích đúng không? Đẹp lan chuyện rồi mà phải sang trọng nữa đúng không? Mình muốn là hôm trước thì muốn vậy rồi phải không? Bây giờ có một cái nữa, thần mình rồi, giờ có phần ai nữa? Quyến thuộc của mình không có chia lìa. Cái này là mình nói theo cái thế gian đó, cái nhìn của cái thế gian đó, thì làm sao có cái chuyện không có chia lìa được. Nhưng mà ở đây đến khi chia lìa có nghĩa là mình thân hoại mạng chung, thân mình không còn đủ duyên ở đời nữa thì mình mới chia lìa. Chứ còn mình không có muốn cái cảnh gọi là đang sống hạnh phúc, được một cái người, một trong hai người hay một trong những người trong gia đình khỏi cái tâm muốn chia lìa, ngăn cách. Ở đây nó cũng có nghĩa là do cái tai nạn nào đó làm cho người thân mình phải ra đi xa cách với mình. Ví dụ như là bị tù tội, hay là bị hồi xưa thì bị gì, bị đày ra biên cương làm cái lỗi gì đó, rồi thay vì bị chém đầu thì được miễn tử tội, nhưng mà tội sống thì khó tha, cho nên đành phải làm gì, phải đày ra những cái nơi khổ sở để mà sống. Đó là những một cái gọi là cái quyến thuộc chia lìa. Thì ở đây Đức Phật biết mình cũng thích quyến thuộc mình không có chia lìa. Mình thích đến mức độ quý vị thấy đó, mình ở riêng nhà ai nấy sống thôi, nhưng mà mỗi cuối tuần hay là cách dài ba tuần thì mình lại tổ chức bữa ăn. Để chi vậy? Để quý vị có cơ hội trở về lại với nhau. Cho nên cái hình ảnh mà ông bà mình cũng bày ra là mỗi năm mình cúng giỗ cho ông bà, cúng giỗ cho tổ tiên, cúng giỗ cho các bậc thầy của mình. Cái hình ảnh đó là cơ hội để cho tất cả đều được trở về. Thí dụ như dỗ tổ vừa lộ, dỗ hòa thượng khai sơn cái ngôi chùa nào đó, thì bây giờ tất cả các vị trụ trì ở các nơi đến cái ngày đó cũng kéo nhau trở về để mà làm gì, chung một cái ngôi chùa, chung một cái tổ đình. Tổ đình đó, hồi xưa cái nghĩa tổ đình là gì? Tổ đình là những cái ngôi chùa đầu tiên của cái vị thầy của mình khai sáng ra. Mà thường á là trải qua khoảng từ 3 đời trụ trì trên tổ đình đó. Bây giờ các bạn nói ví dụ nha. Ví dụ như Trúc Lâm mình đây là thầy viện chủ khai sơn. Đó, thầy là thầy khai sơn, tức là khai sáng ra ngôi chùa. Rồi Pháp Hòa là người kế thừa, và hai đời rồi phải không? Rồi ví dụ như chú nào nữa mai mốt lớn lên là cháy thường. Nhưng mà Pháp Hòa thầy cũng có nhiều đệ tử, Pháp Hòa cũng có nhiều đệ tử, rồi bây giờ lớn lên rồi mỗi người đi ngã tự trì. Thì mai mốt đây cái chỗ này đây nó qua ba đời bốn đời thì cái chỗ này kêu là gì? Tổ đình. À, giống như ở dưới quê mình ở Việt Nam mình kêu là tổ đường, từ đường đó, nhớ không? Việt Nam mình đã hay biết là ngoài Huế hay có từ đường đó. Từ đường họ Nguyễn, từ đường họ Trần gì đó, hả? Từ đường họ gì vậy đó. À, ở ngoài Bắc cũng vậy, trong Nam cũng vậy, ở đâu cũng có những cái từ đường. Nếu mà những cái gia tộc họ lớn đó, đông đảo là đều xây một cái từ đường này. Thì một ngôi chùa và sau khi trải qua nhiều đời trụ trì rồi, người ta đi rải rác các nơi thành đạo rồi, thì cái chỗ đó mới trở thành tổ đình được. Chứ còn tự nhiên mình mới lập ra, mới có ngày trước ngày sau đặt tổ đình thì nó cũng, thì mình muốn gọi thì mình gọi, nhưng mà nó chưa có đúng cái nghĩa cái chữ tổ đình. Tổ đình là phải cái nơi chốn xuất phát ra con người, thấy không? Thành tử ra rồi mỗi một khi mà cái vị mà hòa thượng đó viên tịch hay là vị sư bà viên tịch, thì trước ngày mai đó đi chôn hay là đi thiêu đó, nhập tháp đó, à, hay là trà tì đó, thì cái đêm trước đó một ngày thì ta làm cái lễ gọi là trở về các cái tổ đình ngày xưa, vị này đi xuất gia, vị này đi tu học đó. Người ngoài Bắc kêu là chốn tổ. À, thì mới đem cái lưu hương với cái bức hình với cái lăng vị của vị tiên tịch đó đi về thăm lại chùa sư lễ Phật, rồi tôi ra sao trình tổ. À, đặt chư tổ hôm nay có tân viên tịch là đệ tử đời thứ mấy của chư tổ đó, đã viên tịch rồi ngày mấy đạo hiệu là gì đó, trình cho chư tổ biết. Cho nên hồi xưa quý vị nhớ khi tôi có tiền mất không? À, trước khi mình đem đi thiêu thì đêm trước đó mình cũng làm cái lễ đưa từ ở nhà hoàng trở về chùa lễ Phật ra lễ tổ. Tại sao con người mình sống mình phải có cội nguồn chứ? À, thành tử đã trở về cội nguồn rất là hay. À, quý vị mới thấy là Việt Nam mình từ xưa đến giờ mà, mặc dù mình biết mình cúng thì mình đâu có thấy ông bà nào ăn đó. À, mình nói vậy đó, mình nói cúng rồi mình cũng mình ăn, ai điều đó ai cũng nhận đâu, nhưng mà không vì thế mà không cúng. Cúng lớn cúng nhỏ từ, nhưng mà cái tâm của mình nó phải được thể hiện. Một người sống mà mình có hướng về tổ tiên, mình có hướng về cội nguồn, thì cái tình cảm mình, cái lòng thương của mình nó mới lớn. Mình sống mình có nghĩ tới người trên, sao rồi mai mốt mình làm lớn rồi thì người dưới nghĩ tới mình nữa. Cái đó người ta đi để truyền thừa mà, phải không? À, di truyền là vậy đấy. À, để lại và truyền cho người này và người kia. Thì bây giờ cũng vậy, mình không có muốn quyến thuộc mình chia lìa, cho nên mỗi năm đến những cái ngày gì đó mình cũng tổ chức, và thỉnh thoảng mình cũng tổ chức lễ lọc gì đó để cho mọi người trở về đó. Cho nên rồi mỗi tuần chủ nhật này nè, mình có hội họp không? Mình có hội họp đó, phải không? Mỗi tối thứ bảy mình có hội họp không? Có hội họp đó. Rồi hàng tháng mình tu một ngày tu học, nó có hội họp đó. Cho nên mình, nếu mình nói thôi mạnh ai đi tu đi là biết hết rồi, mạnh ai đi về nhà tu thì không có trở thành là một cái đoàn thể, một cái tăng thân. Nên muốn có một cái đoàn thể thì mình làm gì? À, mình tạo cơ hội để cho mọi người trở về. Nếu mình không tổ chức mỗi thứ bảy này thì quý vị đâu có về. Giờ này quý vị đang ta bà thế giới đâu, phải không? À, nhưng mà nhờ vậy đó cho nên mình từ chối được những cái nơi không cần thiết để mình trở về, mình trao dồi cái tâm linh của mình. Đó. Cho nên Diệu Huệ biết chúng sanh thích cái đó đó, Diệu Huệ hỏi đó. Bây giờ thân đoan chánh, thân phú quý rồi, làm sao quyến thuộc không có chia lìa? Đức Phật trả lời: thứ nhất, muốn như vậy đó thì thứ nhất là phải tu cái hạnh khéo bỏ mọi lời chia rẽ của thế gian. Thứ hai là khiến kẻ tà kiến trụ nơi chánh kiến. Thứ ba là chánh pháp sắp diệt khiến cho lâu bền. Thứ tư dạy chúng hữu tình hướng về quả giác. là không nói lời ly gián. Cái này là một trong mấy giới của người thập thiện, mười giới đó, một trong mười giới. Cái miệng mình nó có bốn cái lỗi nha: chuyện có nói không, chuyện không nói có, hoặc là nói dối. À, tới đằng này đó cho đằng kia, tới đằng kia nói cho đằng nọ gì đó. À, mình đâm bị thóc, mình thập bị gạo đó, cái kia là được ly gián. Hay là hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ. Mình thấy người ta do đâu mà có cái lời ly gián? Do cái tâm bất thiện của mình, do cái tâm ganh tị của mình, do cái tâm mình muốn phá hoại. Cho nên ở trong kinh đó, gọi là hoại tha. Hoại là phá hoại, tha là người kia, kẻ kia hay là người khác. Cái đó gọi là hoại tha. Còn ở trong luận tỳ bà sa đó, luận tỳ bà sa gọi những cái lời nói không có chân chánh đó, uế ngữ. Uế là dơ, ngữ là lời nói. Cái uế ngữ là những lời nói không có trong sạch. Mà mình nói như vậy, mà khi mình nói lên ly gián là mình nói bằng cái tâm cố tâm, đúng không? Mình cứ cố tâm cho nên mình sắp đặt nói làm sao để người ta tin cái lời mình nói, để người ta chia rẽ. Đó, từ cái tâm, từ cái uế tâm nó đưa đến uế ngữ. Đó. Rồi ở trong luận câu xá nói rằng nếu bằng cái tâm ô nhiễm để phát khởi là chia rẽ cả khác, dù người đó có bị chia rẽ hay không thì có đó cũng thành tội. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thấy hai người chia thân đó, mà Pháp Hòa ghét một trong hai người đó, cho nên Pháp Hòa lợi hoặc thọt mặt người ta đó cho hai người kia chia rẽ. Nếu mà họ hiểu anh ấy âm mình xấu lợi chia rẽ mình, thì cái người kia mặc dù họ biết cho nên họ không bị mình ly gián, nhưng mà ngay nơi đó mình đã thành tội. Tại sao vậy? Tại mình đã khởi cái tâm xấu mình làm, phải không? Mà người ta chưa hay là đã gì đó mình cũng thành tội hết. Đó là thành cái nghiệp. Mà nghiệp đó là cái nghiệp gì? Ác nghiệp hay bạch nghiệp? Ác nghiệp, nghiệp xấu. Cho nên đó, mình phải nhớ rằng á, mình muốn có hạnh phúc, mình không muốn chia lìa thì mình đừng có chia lìa người khác. Và quý vị nhớ cái giới thứ ba không? Ý thức được rằng sự an toàn của người khác, sự hạnh phúc của gia đình của người khác chính là hạnh phúc của chính mình. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Cho nên con nguyện không có liên hệ với những người liên hệ dục nhiễm, với những người nào không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng chính hành động bất chánh đó sẽ làm tổn hại cho gia đình người khác và cho chính con. Cho nên Khổng Tử cũng dạy một câu rất hay và rất nổi tiếng: kỹ sở bất dục, vật thi duy nhân. Tức là cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người khác, mình đừng có thi hành, mình đừng có làm cái chuyện đó. Chỗ này hồi nãy mình nói hoại tha là người khác, còn kỹ là mình. Rồi cái kia là tri kỷ đó, tri kỷ là người biết mình, người đó là bạn tri kỷ đó. Cái người đó rất là hiểu mình, kia là tri kỷ, kỹ là mình, tri là biết. Người mà rất biết mình, rất hiểu mình, thích gì, muốn gì thì tri kỷ. Nhưng mà nhiều khi mình có tự hào mình biết người đó quá, nhưng mà đôi khi tâm vô thường mà người lâu lâu ta thay đổi. Bây giờ Pháp Hòa sẽ ví dụ như quý vị tự hào: tôi biết thầy thích gì nhất, thầy thích uống nước sôi. Ví dụ vậy đó. Bữa nào mình đang khát nước uống chết, mình uống nước đá, cứ cho mình uống nước sôi biết. Vì cái đâu được. Thật sự ra khi mình ví dụ vậy đó. Cho nên thì mình nói là kỹ sở bất dục. Cái chữ sở này là gì? Sở này là cái việc đó. Mình, kỹ là mình là cái việc đó. Đất dục là không muốn, mình không muốn việc đó. Tỷ vật này là gì? Vật này là chẳng, không nên. À, tỷ thi là thi hành, tư là ở tại, nhân là cái gì kia. Không, kỹ sở đất dục là ngay nơi mình không muốn. Vật thi nhân tức là chẳng hay là đừng, thi là làm cái việc đó ở nơi người khác. Tại vì sao? Vì mình biết rằng mình mỗi lần cái chuyện nó đến với mình là mình bực lắm, mình giận lắm, ví dụ vậy. Thì tại sao mình lại làm cái việc đó cho người khác? Mình biết như vậy thì người khác cũng hiểu như vậy, cũng biết vậy. Cho nên á, tại do đâu mà người ta có nói những cái lời lý gián? Tại vì cái tâm ô nhiễm, và tại vì người ta không có tin nhân quả. Nếu mà người tin nhân quả thì người ta không dám làm. Mình là đệ tử Phật, mình phải nhất định phải tin nhân quả. Mình mà không tin nhân quả thì chưa phải là người học Phật. Tại vì nếu mà người không tin nhân quả thì chuyện gì mà không dám làm. Người có tin nhân quả thì luôn luôn kèm chứng ý nghĩ, lời nói, hành động, tạo nghiệp. Cho nên là cái điều thứ nhất là đừng có nói lời ly gián. Mà chẳng những vậy mà cái tu cái gì nữa, phải nói lời hòa hợp. Thấy người ta chia rẽ mình phải khuyên. Và dĩ nhiên có những trường hợp mà người ta không còn cách nào, người ta xoay sở nữa, người ta không còn cách nào để người ta hàn gắn cái đó, mình dĩ nhiên là mình không còn cách, mình chấp nhận thôi. Nhưng mà ý đó là mà khi mình thấy người ta đang hòa hợp, đang vui tươi thì thôi đừng ly gián người ta, đừng có chia rẽ người ta. Cho nên đó, kinh thập thiện đó mình đã học rồi đó. Kinh thập thiện nói như thế này: cái người mà xa lìa cái nghiệp hai lưỡi thì sẽ thành tựu năm pháp bất hoại. Trong đó có bà con quyến thuộc không có chia lìa, còn gặp anh chị em gần gũi thân ái, gần các bậc thiện trí thức, ma vương ngoại đạo không có quấy phá. Ma vương ngoại đạo quấy phá là sao? Cái người xấu không có đến phá, tại vì mình đâu có làm, mình đâu có phá hoại người khác. Chứ mình gieo cái nhân tốt thì mình được cái quả tốt. Mà cái người mà tu được cái này là tu chánh ngữ, không có nói lời ly gián là tu cái chánh ngữ đó. Điều thứ hai là khiến kẻ tà kiến trụ nơi chánh kiến. Kiến là gì? Kiến là cái thấy biết của mình. Mà nếu mà mình thấy biết mà mình đúng thì gọi là chánh, mà sai lầm thì kêu tà. Thì ở đây á, tà kiến là sao? Tà kiến là những cái nhận thức sai lầm, có khi do tự mình suy diễn ra, phải không? Có khi tự mình suy diễn. Rồi có khi sao? Có khi là do mình học hỏi, có khi là do xã hội, do hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó tạo ra cho mình có một cái tà kiến, cái sai lầm. À, nói tóm tắt là một cái thấy biết sai lầm, cái nhận thức sai lầm mà. Là cái nhận thức sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đến chùa, mình gặp một cái vị xuất gia nào đó, họ chưa có dễ thương. Và cái hình ảnh đó là nó nuôi trong tâm mình từ đó về sau, và nó ngăn cản con đường đến chùa của mình. Và mình thề đó là một câu là tôi không bao giờ tôi tới chùa nữa, tại vì trong chùa không có người tốt. Cái đó là do cái nhận thức sai lầm của mình. Vì trên đời này đâu phải ai cũng tốt, nhưng mà đâu cũng có nghĩa là đâu phải ai cũng xấu. Mà khi mình nhận thức như vậy rồi thì nó sẽ cản ngăn cái con đường phát khởi cái tâm bồ đề của mình, phát khởi cái tâm thiện của mình và ngăn cản mình đi đến với cái nẻo thiện. Và mình luôn luôn bị cái sai lầm đó nó chế ngự ở trong lòng mình, nó cấm ngự ở trong lòng mình bất di bất dịch, thì mình trở thành ra người sao? Cố chấp. Mà một cái mình cố chấp rồi thì nó lây lấp tới những cái cố chấp khác. Thí dụ như mình thấy có nhiều người họ sống, nhất là mình coi phim tàu nha, mình thấy cái người nào đó bị người yêu bỏ rơi, người yêu lường gạt, cái từ đó dịch ra sao? Họ hận đàn ông, hay là họ hận đàn bà, cái điều vậy đó. Cho nên họ thấy đàn ông đâu họ ghét, nhưng mà thật sự họ hận, nhưng mà trong lòng họ thương không? Thương yêu đáo để lắm, càng hận là càng yêu, nó kỳ cục vậy đó. Cho nên tôi là thấy có nhiều người mỗi một lần mà nhớ tới cái người đó là họ dở tay họ ra, họ lấy một cái cây dao găm họ gắp vô tay họ, họ ký dấu để nhắc nhở mình không có được nhớ người đó nữa không. Nhưng mà mấy chục năm nay dở tay họ ra bấy cái chân. Mình thấy rõ không? Thành thử ra lý do nào mà mình không quên được người đó là tại vì mình quá trời quá đất thương người đó, và càng yêu càng hận. Tại vì mình mới yêu một cách như vậy, say đắm cuồng quay. Cho nên cái người đã phụ bỏ mình thì mình buồn, mình hận dữ lắm. Cho nên á, do hoàn cảnh, do cái kinh nghiệm, do cái học thức, có thể nó tạo ra mà cho mình những cái nhận thức sai lầm. Mà ai có cái nhận thức sai lầm như vậy thì nó sẽ cản ngăn mình rất là nhiều trên cái sự phát khởi tâm bồ đề và đi đến gần cái chỗ thiền. Bây giờ thí dụ như tự nhiên đi vô trong hãng làm gặp một cái người xấu, cái từ đó được sao là mình nghĩ xung quanh mình ai cũng xấu. Mà ở đây giới thanh niên cũng bị có rất nhiều lắm, họ bị stress bởi những cái người bạn của họ xấu đối với họ, và từ đó về sau họ nghĩ ai cũng xấu hết, và họ sống rất là thụ động, họ sống rất là khổ. Và tôi đã gặp rất nhiều những thanh niên như vậy, và đó rất nhiều lần mình đến gần á, mình làm cho họ nói ra. Và có nhiều người nói, và có nhiều người nói con chưa có sẵn sàng, tại vì họ lúc nào họ cũng sống họ tự thủ, vì họ đã bị nhiều cái mũi tên, hay là đã một cái mũi tên nào đó bắn họ, vì họ đã tin tưởng, họ đã thất bại. Cho nên nó mình bị như vậy rồi, tự nhiên trong lòng mình nó có một cái tự vệ, mà cái tự vệ là do cái tâm hận, cái tâm buồn phiền, chứ không phải gì khác cơ. Cho nên đó mình phải làm sao mình khiến cho người ta an trụ trong chánh pháp. Mà cái này phải nói là có chánh kiến nha. Có chánh kiến là sao? Có chánh kiến là người phải tin nhân quả. Ví dụ mình nói mình không tin, tôi không tin là trên đời này có cái chuyện gọi là lập thiện được thiện, lập ác rồi bị ác, tôi không tin. Bởi vì tôi thấy rằng tôi làm thiện rất nhiều mà tôi chưa bao giờ hưởng được cái quả tốt. Còn tôi thấy những người xung quanh tôi họ làm ác quá trời, nhưng mà họ luôn luôn không gặp những cái điều may mắn như ý. Đó cũng là một nhận thức. Nhưng mà tại sao mình không nhận thức là bởi vì mình chưa biết nhân quả thì nó có tới ba đời lận, phải không? Quá khứ, hiện tại, tương lai. Có nhiều khi đời này mình chưa tạo, nhưng mà đời trước mình tạo. Nếu như mình trồng một cây cam đâu phải chỉ có 3 tháng nó lên trái đâu, một cái bông có thể 3 tháng lên trái. Tại vì cái nhiều cái nhân nó phải đợi đủ duyên nó mới có thể ra trái được. Và cái hạt hoa thì nó có thể trong 3 tháng mới ra hoa, nhưng mà một cái quả thì không phải vậy. Hoặc là một cái cây nó nở rất nhiều hoa, nhưng kết được cái trái thì có thể không nhiều bằng hoa. Hoa nở rất là nhiều, nhưng có khi nó kết trái thì không phải nhiều. Cho nên nó nhiều yếu tố, nó nhiều cái nguyên do, thì mình phải hiểu như vậy. Cho người mà có tin nhân quả là người đã có chánh kiến. Vì có tin nhân quả thì họ biết làm sao? Họ biết gieo nhân tốt để hưởng quả tốt, và không bao giờ gieo nhân thì chẳng sợ, mà gặp quả thì lại chạy. Chúng sanh là cái quả, nhưng mà sợ gieo nhân. Còn chúng sanh thì ngược lại, thích gieo nhân nhưng mà không thích hưởng quả. Mình nói ví dụ như nhiều khi mình đi mình gieo rắc chỗ này một chút, chỗ kia một chút vậy đó, mình đâu có sợ đâu, tại mình nghĩ là mình thoải mái mà. Hồi xưa mình đi học cũng vậy, có nhiều đứa bạn nó đẹp lắm, là nó nghĩ nó đẹp đó, cho nên đồ ơi nó đi tới đâu nó cũng gieo rắc đau thương cho người khác đó. Cái nhiều pháp hòa mới nói trời ơi mắc quả báo chết rồi nha. Cái đấy trời ơi mình không tận dụng cái sắc đẹp của mình. Con trai con gái đừng nói y dao quá ngủ đi. Cho pháp hòa mới nói mắc quả báo. Mình nói là có nghĩa là đi gieo rắc tùm lum hết, nhưng mà rốt cuộc có những đứa tội nghiệp cuối cùng gặp những cái người không tốt, không dễ thương, rồi giờ lỡ mặt nó khổ cái nó thương đó thương để quả mà, phải không? Thành thử ra hoa nồng hương mà trái lắm chi chung. Nhiều khi cái hương nó nồng nàn lắm nhưng mà kết quả thì nó chưa lè. Mà đó có một cái cô đó, cô nói vậy, cô thấy chị của cô có chồng khổ quá, cho nên cô mới tự nói với thời gian: thời niên thiếu chứ len vào quá sớm, chứ len vào quá sớm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, là chậm chậm để nó đừng đến mãi. Tức là cái ngày mà trưởng thành nó từ từ đi, cái ngày mà có bồ có bịch từ từ đi. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, là chậm chậm để nó đừng đến mãi. Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm chi chưa. Cho nên nó Bồ Tát sẽ tư duy đủ mọi cách để đưa chúng sanh trở về với chánh pháp. Mình thấy người ta bị tà kiến không, mình tìm cách mình đưa người ta vào chánh kiến. Thí dụ như mình thấy cái người đó nhận thức sai lầm một vấn đề nào đó, mình nghe băng giảng, mình thấy cái băng nào mà đúng quá cái chuyện này rồi, mình để dành bữa khác. Mình nói là tôi có cái băng này hay lắm, tôi mời chị nghe, mời anh nghe. Mà nếu chưa hôm nay chưa có nghe, kệ cứ để đó đi, tôi có dư, để dành đi, khi nào buồn buồn để ta nghe cho vui. Nhiều khi người ta nghe vậy người ta thoải mái, ta hiểu biết, ta trở về, ta nhận thức một cách khác. Có một bà Tây viết cho Pháp Hòa một cái thư bỏ trong thùng cúng dường. Cho nên nhiều khi cái thùng cúng dường ở chùa nghe không phải mở ra là cúng dường không đâu, nhiều cái lá thơ tình lắm lư. Thì có một bà đó, bà đi làm ở trong hãng, thì bà bị người ta ăn hiếp là tại vì người ta nghĩ bà lớn tuổi rồi, bà không có còn đủ những cái kinh nghiệm, những cái tháo vát nữa, cho nên trong hãng hay ăn hiếp bà lắm. Thì gần đây là coi như là quý vị biết, gần đây là thất nghiệp rất là nhiều, thì bà cũng nằm ở trong số phận đó. Tại vì nếu mà hãng mà có dùng người thì cũng phải dùng những cái người còn trẻ, còn khỏe, còn tháo vát, còn chế bác gì nữa. Chứ giờ họ đâu có hiểu rằng dùng càng già càng cay. Nhiều khi người ta ở lâu năm mà ta kinh nghiệm có mấy người mới người ta. Thì bà rất là buồn, thì bà nghĩ rằng mọi người cũng tốt, cho nên bà không có kính nể. Thì cái bữa hôm bà lên thì Pháp Hòa có nói một cái bài nói về thập hạnh phổ hiền đó. Thì trong đó cái hạnh thứ nhất là phải lễ kính chư Phật. Cho nên bà mới email cho Pháp Hòa, bà nói rằng nhờ những cái ngày đau khổ đó, tự nhiên ở đâu xui khiến bà tìm tới chùa. Và mỗi tuần bà nghe giảng và bà mở ra rất nhiều, bà có những cái nhận thức khác. Hồi đó bà nhận thức khác, nhưng mà tôi cảm ơn thầy đã chỉ cho tôi những cái nhận thức tốt đẹp. Tại vì Pháp Hòa luôn luôn nhắc họ là phải nhớ cái câu là cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Thanks life, every morning when I wake up, I realize I have another new day to love. Mình dịch cái câu ra tiếng Anh như vậy đó. Mỗi sự cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Và khi mà mình có cái thương yêu như vậy trong lòng, mình làm không có mỏi mệt. thiền từ chánh mãi không dừng nghỉ, đưa hết chúng sanh lên nước bạn, vào nhà chư Phật ngồi tòa báo. Đó là cái việc làm của Bồ Tát đó. Thiền từ chánh mãi không dừng nghỉ, đưa hết sinh linh lên nước bạn. Cho nên thấy một người nào mà không có an trụ trong chánh kiến thì mình phải tìm cách mình đưa ta vào chánh kiến. Cái điều thứ ba là gì? Khi thấy chánh pháp sắp hoại diệt thì phải hộ trì cho trường tồn. Tức là mình thấy chánh pháp là cái thời của Phật. Khi Phật còn tại thế thì mọi người đều nương vào chánh pháp, tức là họ không biết cái gì, không hiểu gì đó nhập Phật liền. Thì Phật xác định là cái này đúng này sai, cho nên cái chuyện đó nó rất là rõ, nó rất là rõ ràng. Có phải không? Là chánh pháp. Nhưng mà một khi Đức Thế Tôn mất đi rồi đó, thì cái chánh pháp này nó bị lưu mờ và nó trở thành ra cái tượng pháp. Tượng pháp là sao? Lá đá giống giống thôi. Tôi hiểu ý không? Mình nói ví dụ như giờ đó, mình nói ví dụ như giờ họ chế rượu trắng, cho họ cầm ra lấy này ly nước lọc, thì quý vị đâu có biết đâu, rượu trắng với nước lọc nhìn giống nhau, thành được khi có quà mà cầm ly rượu lấy này nước lọc, quý vị cũng tin. Thì cái tượng pháp là gì? Tượng pháp là lúc đó nó không còn trắng nữa, mà nó bị pha trộn, nó bị pha trộn và nhìn như chánh pháp nhưng mà thật sự là không phải. Cho nên là tượng pháp na ná giống mà. Còn bây giờ đời của mình là gì? Mạt pháp. Mạt pháp tức là bây giờ là coi như là giáo pháp thì còn đó, nhưng mà lòng người thì không có chuyên cần, không có hướng về. Chứ pháp của Phật thì chắc chắn có mạt. Giống như bây giờ mình có đặt cho nó là nước gì đi, đó là do mình. Chứ thật sự thủy chung muôn đời nước lọc là nước lọc, và nước lọc vẫn có giá trị hơn bất cứ thứ nước nào khác. Có phải không? Dù cho bây giờ mình có chế nước nho, nước táo, nước gì đi nữa bán mắc hơn nước lạnh, nhưng mà nước lạnh uống là hiền lành nhất, không có trở ngại bệnh gì nước lạnh cũng hết. Cho nên có một cái pháp môn trị bệnh uống nước lạnh. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho mình có, tại vì tâm mình biến chế, cái tâm mình nó biến hiện, nó đặt nước nho, nước này, nước kia, cái thiệt sự ra nó cũng từ cái nước lạnh mà ra hết á. Nước lạnh là chánh pháp. Rồi mình pha chế vô, mình nói tưởng tượng, tự tựa, tự tượng pháp, giống như giờ ăn đồ chay mà giả tập lưng mà nhìn đá đá rồi mà ăn vô tàu hủ không. Vì sao mà tưởng pháp? Vì tâm của cái người đệ tử không có còn chuyên nhất nữa. Cái gì cũng nghe, cái gì cũng thích, không có dùng cái trí tuệ soi sáng. Cho nên nó mạt, cái pháp Phật nó có mạt. Nó mạt là tại vì cái người tu không biết làm cho nó hư. Chứ còn pháp của Phật thì lời dạy của Phật là chân lý. Mặt trời có thể mọc ban đêm, mặt trăng có thể mọc ban ngày, nhưng mà những lời dạy của Phật không có thay đổi. Phật nói là sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ, ai dám phủ nhận. Bây giờ đời nào 2700 nay tới bây giờ chúng sanh cũng đắm chìm trong cái khổ. Sanh già bệnh chết là khổ, đúng vậy, nó gọi là chân đứng. Đó là giáo lý tứ đứng. Cho nên mình phải tìm cách mình vận dụng, mình làm cho cái chánh pháp được trường tồn. Bây giờ muốn chánh pháp trường tồn đó, người đệ tử Phật phải giữ gìn tam nghiệp cho thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì mỗi con người mình là tượng trưng cho chánh pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, người ta biết mình là Phật tử á, người ta biết mình là hay đi chùa ngày thứ bảy, hay đi chùa ngày chủ nhật, là công quả dữ lắm á, mà nhìn mình như chánh pháp á, mà mình mở miệng ra hay là mình mở một cái hành bát của mình mà không có dễ thương, ví dụ vậy. Cho nên mỗi một con người mình là chánh pháp, và mình muốn cái chánh pháp được trường tồn thì cái hành pháp của mình, lời nói của mình, suy tư của mình nó phải giống Phật. Như hôm trước mình nói đó, mình muốn cho Phật pháp được trường tồn, thân cận Phật, có nhớ không? Một người muốn thân cận Phật là muốn gần Phật, mà muốn gần Phật mà không làm giống Phật thì sao gần Phật? Thân là muốn, cận là làm theo. Cái ý nghĩa chữ thân cận theo cái nghĩa bình thường là cái sát bên cũng là thân cận, nhưng mà cái nghĩa thâm sâu của nó là vì sao mình muốn sát bên? Vì mình muốn giống Phật. Mà muốn giống Phật, mình muốn có cái chí hướng giống Phật là phải làm giống Phật, nói giống Phật, nghĩ giống Phật. Rồi ba cái đó giống Phật thì mình gần bên Phật. Mà mình xa Phật cả ngàn dặm mà mình làm y vậy là mình coi như mình sát bên Phật đó. Còn bây giờ mình sát bên Phật mà mình làm cái kết quả đi thì cũng giống như là mình xa sâu ngàn dặm vậy. Cho nên mình muốn chánh pháp cho trường tồn, khi mình thấy là mình phải khắc phục mọi cái khó khăn, mình phải khắc phục mọi khó khăn để vượt. Cho nên mình mới thấy đời này mình tu đâu phải dễ. Bây giờ nó có hai trường hợp mà theo cái nhận định của con người. Có nhiều người nói ở đây khó tu là tại vì ở đây vật chất quá nhiều. Không. Nhưng mà ngược lại cũng có người nói ở đây dễ tu là tại vì cái phương tiện nó quá đầy đủ, học tu ổn đi. Thí dụ bây giờ mình nói ở đây là ăn chay dễ lắm. Cái thứ này ăn chay rất là dễ. Vì cái phương tiện ăn chay bây giờ không phải chỉ ở trong chùa, mà ngay cả các cái chợ của Mỹ cũng bán đồ chay đầy dễ hết. Cho nên cái chuyện mà mình phát triển cái ăn uống lành mạnh của mình nó không có khó, rất dễ. Rồi ở đây là quý vị muốn nghe pháp dễ không? Rồi dễ vô cùng. Chỉ cần cuối tuần cắt cái vỏ lên chùa ngồi liêm diêm nửa tiếng quá nghỉ ngơi tỉnh táo là lát có chuyện để nghe. Rồi chẳng những vậy, nghe một ngày thứ bảy không chưa đủ, không mời lên nghe sáng chủ nhật. Nghe sáng chủ nhật không chưa đủ, phát băng đem về. À, mà phát băng không phải phát thường rồi nha, phát này viết chữ này cũng đẹp à. Phải làm label, làm nhãn của đàng hoàng đem về. Mà tất cả đều là sao? Hoàn toàn là free. Coi như là cúng dường một cách tuyệt đối. Rồi tùy tâm mình phát, mình ủng hộ gì mình ủng hộ, chứ còn không có đòi hỏi. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là khiến cho chánh pháp được trường tồn đó, nó dễ không? Nó dễ, và nó phải nhờ vào cái người nghe tu mỗi bên trước chứ. Người phát, người nhận, rồi cả hai, cái người phát cũng phải tu mà người nhận cũng phải tu. Ví dụ như bây giờ mình nói, mình là quảng cáo thức ăn, nhưng mình có phải ăn rồi mình mới quảng cáo. Cái anh kia anh cầm cái bàn chả đấy với cái chai kem mà nói bà con vô đây mua cái chai kem nó tốt, nó đẹp dữ lắm, đấm vô răng nó trắng, nghĩa là cái gì cũng quảng cáo chai kem nó hết sức luôn. Rồi cái người ta ào ào vô ta mua, anh khoái chí, anh nhăn răng răng, anh cười cái thấy sâu răng răng tùm lum. Sau ăn tùm lum cái ta bỏ xuống, ta nói trời ơi nhìn bộ răng ảo, tôi biết cái chai này tốt cỡ nào. Cho nên mình muốn quảng cáo là mình phải ăn chứ. Không, cho nên mình muốn quảng cáo chánh pháp thì chính bản thân mình phải hành trì chánh pháp. Và mình hành trì chánh pháp được rồi thì tự nhiên nó tỏ rạng ra. Cái tỏ rạng cái niềm vui, người khác nhìn mình. Ủa, như vậy thì ông này ông nói cô này của quảng cáo đúng nha. Phật pháp tu đang là thảnh thơi, nhìn ảnh, nhìn ổng, nhìn kỹ, nhìn gì đó, tôi thấy an lạc vô cùng. Tôi mỗi lần tôi phiền muộn, tôi tới vô hồi gần, tôi cảm thấy nó mát dịu, nó thanh lương. À, còn mình tu làm sao mà tôi nói trời ơi, lúc bà đưa dĩa cho tôi nên thanh lương dữ lắm, mà tôi ngồi thần, tôi thấy tình hình. Như vậy là mình chỉ sao? À, chỉ mát ở bên ngoài, nhưng mà chưa mát bên trong. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên muốn cho chánh pháp được trường tồn là chính mọi người. Có nhiều Phật tử ngon nói, thầy, bây giờ làm sao mình chứng hương Phật pháp? Thầy nói đâu nghe không? Thấy hết lòng hết dạ, cái chữ chấn hưng lớn lắm mà. Pháp Hòa mới nói cần chi phải làm cái gì thành mỗi một người đệ tử Phật bớt đi cái thị, cái phi, cái tranh giành, cái cố chấp. Ai cũng nỗ lực nương theo lời Phật dạy mà tu, tự nhiên chánh pháp nó khỏi cần chánh, nó dẫn hưng, khỏi cần làm gì hết. Bởi vì chánh pháp là nó đã có cái bản đồ sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần đi thôi mà không cần phải tô điểm quẹt quọ gì thêm nữa hết. Giống như bây giờ người ta chế ra cái máy chỉ đường đó, chỉ cần mình chọt chọt cái địa chỉ của mình vô trong cái máy đó là bấm enter một cái rồi là thôi, nó cứ chỉ mình đi thôi, mình chỉ chật nó còn réo nữa. Nhiều cái máy nó hay, nó kêu next stop turn left mà mình không chịu thôi, quẹo trái nó nói quẹo lại rồi mình lỡ mình cố tình mình quẹo, nó vẫn tìm cách nó đưa mình trở về đó. Chánh pháp là nó vậy rồi, bây giờ mình chỉ cần đi theo là hưng thôi, chứ có gì nữa chứ. Cho nên không cần, cho nên nói cái gì thì nói, nó vẫn đều là những cái chữ nghĩa thôi. Cái quan trọng là mình phải tu, mình phải làm lời Phật dạy thì mới được. Cho nên quý thầy cũng không có ngừng nói, quý Phật tử cũng không ngừng nghe, mà cả hai chúng ta không ngừng tu học, dù tại gia hay xuất gia cũng cần phải tu học. Vì nếu chúng ta không có tu, không có học thì chúng ta không thấy đường đi, mà không có đường đi thì sao mà chánh hơn. Muốn cho Phật pháp trường tồn thì tự mình phải nỗ lực. Cho nên thấy chánh pháp sắp diệt thì mình phải khiến cho lâu bền, mà lâu bền là chỉ có cách đó thôi. Rồi cái thứ tư là gì? Là mình phải hướng dẫn cho người ta trở về với cái trí của Phật. Hay là mình nói một cách khác là hướng người ta trở về cái quả vị giác ngộ. Thí dụ như bây giờ đó, người ta chưa có thấy được cái tứ đế, cái lục độ, mình nói cho người ta nghe tứ đế lục độ, mình dùng những cái giáo pháp căn bản mình hướng dẫn, rồi mình tạo cái thuận duyên cho người ta tu tập. Chẳng ví dụ như mình thấy người Tây Phương họ ngồi thiền khó quá, tại vì thân thể của họ nó bự, nó to, chân họ dài, ngồi cái bồ đoàn thứ mình nó ngồi chịu không nói. Rồi một tiếng rưỡi là đối với họ là khổ lắm đó. Tại vì đối với họ là bắt họ ngồi cả tiếng hai tiếng là mệt lắm. Thì bắt đầu mình phát tâm, mình đóng những cái gối cho nó cao hơn, để cho họ ngồi cho nó dễ. Mà mỗi lần họ lên đây mà họ ngồi thì cái gối đó là họ hạnh phúc vô cùng. Đó, mình tạo duyên cho người ta tu, mình cũng có cách tu. Mà nếu mà người ta nói trời ơi, tôi ham đi lắm, mà thứ sáu tôi nghĩ tới cái cảnh mà ngồi tiếng rưỡi cho tôi đau khổ quá, tôi để tôi ở nhà, chứ không có trở, không có đường, không có cái cơ hội trở về với cái con đường giác ngộ. Cho mình tạo cái phương tiện, như quý bác lớn tuổi rồi bây giờ ngồi cũng không được nữa, thì bây giờ mình đã đóng những cái hàng ghế xung quanh cái tiệm để cho người ta ngồi đó. Mình tạo cái phương tiện cho người ta trở về. Cho nên cái hành động như vậy gọi là hành động của cái người có trách nhiệm. Hành động chứng minh là có trách nhiệm. Cho nên qua bốn cái điều kiện này thì chúng ta thấy trong này Phật dạy mình là không nói lời lý gián là chánh ngữ, phải vậy không? Rồi khiến người ta trụ nơi chánh kiến, tức là chánh kiến của bát chánh đạo đó, chánh ngữ, chánh kiến. Rồi mình phải khiến cho chánh pháp được trụ, đó là gì? Chánh gì? Chánh nghiệp, việc làm chân chánh. Rồi mình hướng người ta tới cái quả vị giác ngộ. Khi mà thân miệng ý của người ta thanh tịnh qua ba cái hành động của mình đó, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, thì có phải người đã đang hướng về quả vị giác ngộ không? Mà quả vị giác ngộ là quả vị pháp. Cho nên cái điều thứ tư là hướng dẫn người ta tới đó. Và muốn hướng dẫn người ta tới đó thì tự mình phải phát tâm chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp. Rồi cũng hướng dẫn cho người ta tu cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp thì mình cùng với người ta đi về bên giác. Cho nên trong này Đức Phật dạy là phải dạy cho chúng hữu tình hướng về quả giác. Mình này hướng dẫn cho người khác cùng thấy cùng biết giống mình, đó là Bồ Tát. Hữu tình giác, giác hữu tình. Như vậy thì chúng mình mới thấy là Pháp Hòa nói lại nha, bốn cái điều mà Đức Phật nói mà muốn cho thân thuộc quyến thuộc mình đừng có xa lìa, thì thứ nhất là mình đừng có nói lời ly gián, đó là chánh ngữ. Mình đừng có mình phải làm cho cái người bị tà kiến đó, họ trở về với cái chánh kiến, họ thấy đúng, họ nhận thức đúng, cái đó là chánh kiến thay vì tà kiến. Rồi mình phải làm cái chánh pháp được trụ bằng cách là mình tu, tao mình hướng dẫn người ta cùng tu, đó là chánh nghiệp. Mà khi chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp bằng đó thì người đó đang về hướng về cái quả vị chánh giác, chánh quả. Cho nên mình hay nói tu sao cho thành chánh quả. Chánh quả là gì? Cái quả chánh, cái quả chân thật. Mà quả chân thật là từ đâu? Từ lúc mình gieo cái nhân tu chân, chân thật. Mình gieo cái nhân tu chân thật thì mình phải có cái quả chân thật. Cho nên mình tu chánh thì mình sẽ đạt cái quả chánh. Nhân quả là ở cái chỗ chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Thì khi mình muốn khiến người ta được như vậy, người ta luôn luôn người ta an trụ trong đó, không có chia lìa, thì quyến thuộc mình đúng, đâu có chia lìa. Mà ở đây quyến thuộc này, hai thứ quyến thuộc nha. Quyến thuộc bà con trong đời này của mình gọi là quyến thuộc gì? Bà lục thân quyến thuộc của thế gian. Còn mình có một quyến thuộc khác, đó là gì? Chúng ta thường gọi là pháp quyến. Pháp quyến tức là gì? Là những người gia đình mà trong Phật pháp với nhau. Cho nên một vị hòa thượng mà viên tịch đó, người ta nói là sao? Môn đồ pháp quyến, chúng tôi xin kính báo tin là hòa thượng gì đó vừa viên tịch, thí dụ như vậy. Là ai? Là những người pháp quyến của và những người đệ tử, những người đồng đạo đồng tu với vị đó xin báo tin. Từ đó ra ngoài đời là gì? Gia đình chúng tôi hay là gia quyến chúng tôi xin thông báo ông nội ngoại ba chị anh gì của tôi mới vừa mất, ví dụ này. Thì ở trong đạo chúng ta dùng là quyến thuộc bồ đề hay là pháp quyến. Bồ đề là giác ngộ. Bây giờ mình kết là quyến thuộc nhưng mà không kết theo quyến thuộc thế gian nữa, à không, mình bước lên một chút nữa mình kết bồ đề quyến thuộc. Cho nên ở đây nè, mình tu mình kết được cái bồ đề quyến thuộc và mình cũng xây dựng mình cái thế nhân quyến, thế gian quyến thuộc của mình nó cũng được trọn vẹn. Cho nên đời đạo mình luôn luôn mình vẹn toàn. Mà khi mình ước được cái đời mình như vậy thì mình lấy cái đạo mình ứng xử trong đời, mà lấy đạo mà ứng xử thì nó mới có kết quả tốt. Còn mình muốn mình giải quyết theo kiểu đời á, không có được đâu. Nó hay ở cái chỗ đó, đạo là có thể trang trải ôm ấp được thế gian. Người kia hành xử với mình theo cái tâm niệm thế gian, nhưng mình hành xử bằng cái tâm đạo. Cho nên trước khi chúng ta muốn xây đạo tràng thì chúng ta phải xây gì trước? Các hòa thượng nói ngoài đó, đạo tình, đạo tâm, đạo vị, nhớ không? Trình đó mới có thể có được đạo tràng. Mình muốn tạo lập một cái đạo tràng mà mình không có đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm là sao? Được lòng người. Mình sống mình phải có được lòng người thì mình mới có thể xây đạo tràng được. Giống như hôm trước có một cái anh đó, anh lên đây anh muốn anh hỏi ý kiến thầy. Anh nói rằng tôi muốn ứng cử là một cái chức vụ gì trong chính quyền thành phố đó. Thì ảnh coi Pháp Hòa như một cái người bạn và một người thầy, mà ảnh có thể chia sẻ cái điều muốn mà ảnh được coi Pháp Hòa có ý kiến gì không vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói cái đó là theo cái mong muốn của anh, nhưng mà theo tôi anh muốn cái gì cũng được, nhưng mà thí dụ anh muốn cái điều đó thì anh cần số người ủng hộ cái gì. Thì trước hết anh đã làm sao anh lân mẫn, anh gần gũi với mọi người để mọi thứ nói cho thế gian là người ta biết anh là ai mà ta đi bỏ phiếu, phải không? Mà cái thứ hai nữa, người ta biết tánh tình của anh sinh hoạt với người ta làm sao, mà mai mốt anh lên ứng cử, anh nói gì đó thì người ta mới tin, người ta bỏ phiếu cho anh. Thường thường ngày xưa cũng vậy, các ông vua muốn làm gì là lên gặp Đức Thế Tôn. Rồi thời sau này các vua muốn làm gì đến gặp các vị hòa thượng cao đức. Còn ở đây mình không có dám mình xưng mình là cái người thấy biết sâu rộng, nhưng mà bởi vì anh cũng cỡ tuổi, cả nghĩ Pháp Hòa vừa là bạn mà vừa là một cái người tu nữa, cho nên anh hay lên chia sẻ những cái tâm tình của anh. Thường ngoài nữa có biết anh, mình phải đắc nhân tâm, tức là mình phải được lòng người. Mà khi được lòng người rồi, mình sẽ có nhiều thứ. Tôi hiểu thành tử nói trong đạo đời đó là như vậy đó. Còn nói theo trong đạo mình là gì? Muốn xây đạo tràng thì trước hết mình phải giữ vững đạo tâm. Tâm đạo của mỗi người mà vững rồi thì muốn tạo dựng cái gì được. Tại vì trước khi có một ngôi chùa bằng hình thức thì mỗi người phải có một ngôi chùa tự tâm. Mà ngôi chùa tự tâm mà có rồi, ngôi chùa đó nó vững, thì lo gì không có được cái ngôi chùa bên ngoài. Tại vì ngôi chùa bên ngoài xây bằng cái gì? Bằng gạch, bằng xi măng, bằng sắt đinh. Nhưng mà ngôi chùa tâm linh bằng xây dựng bằng Phật Pháp. Mà Phật Pháp mà xây dựng được rồi thì mình phải hành xử đúng Phật Pháp. Cho nên trước khi muốn làm Phật sự thì mình phải có Phật tâm. Mà không có Phật tâm thì không thể làm Phật sự. Phật sự là việc Phật, mà phải có tâm Phật mới làm được việc Phật, phải không? Mà thành tựu Phật sự thì chắc chắn phải thành Phật đạo thôi. Phật đạo là con đường của Phật, cho nên nó bàn bạc, nó gần gũi với mình lắm, chứ có xa xôi gì hết. Phật đạo không xa. Muốn xây dựng bất cứ cái gì, xây dựng trong nền tảng của Phật. Ở đây cũng vậy, Ngài Diệu Huệ biết chúng sanh muốn theo cái thế gian, Ngài khởi lên Ngài nói. Cho nên gọi là khéo hỏi. Mà Đức Phật cũng khéo nói. Và tất cả chúng ta phải khéo, khéo nghe. Nghe xong rồi phải khéo gì? Khéo tư duy. Vì khi khéo nghe, khéo tư duy là có cái đường đi nó chính chắn, thì chắc chắn cái đường đi mình nó rõ ràng, có sai lầm. Cho nên mình càng tu mà mình càng thấy mình hạnh phúc, mình được tắm mình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và mình rất hạnh phúc, mình là một đệ tử của Đức Phật. Có như vậy đó, nó mới làm cho cái niềm vui nó phấn chấn tu hành. Còn mình không có thấm được giáo pháp, mình chỉ nghe sơ sơ thôi, thì vì mình không có tư duy, mình không có sống đó, thì mình thấy mình thường thường, kệ, nghe cũng được, không nghe cũng được, nó căng, không được, chưa có vững. Cho nên gốc mà vững rồi thì cành lá nó sẽ xung xê là vậy đó. Thôi hôm nay mình nói đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là làm sao quyến thuộc không xa lìa. Muốn quyến thuộc không xa lìa thì mình xây cái quyến thuộc bồ đề. Mà bồ đề quyến thuộc mình xây được rồi, thế gian quyến thuộc mình cũng có. Và tâm là rất là tự tại, vì mình biết nó đưa từ cái quyến thuộc thế gian đi sâu hơn quyến thuộc bồ đề. Ví dụ giờ mình ân xã chưa tu, chưa giống mình, không sao, đừng có ép. Trong tâm mình lúc nào mình cũng hướng về cái đó, mình muốn đưa cái người thân mình trở về với chánh pháp. Trong tâm mình cứ nuôi cái đó, rồi mình cứ tu học từ từ. Ông kia ông thấy bà xã mình đi chùa lúc này có tiến bộ, mỗi lần mình nói bà hay cãi, mà cãi đắng không à. Bữa nay bà đổi là bà thành cãi ngọt rồi, một cãi ngọt ăn nó mềm, nó thơm hơn. Tức là mỗi ngày từ 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 mình đưa từ cái quyến thuộc thế gian đi vào cái quyến thuộc bồ đề, dễ lắm. Có nhiều người rất là khéo, rất là khéo. Đưa chồng chồng sao biết vợ sao, rồi từ từ. Cho nên muốn xây dựng cái đó, cho nên ở đây là Ngài mới dạy lấy cái hạnh của Bồ Tát ra xây dựng. Mà muốn mà hấp dẫn mình, Ngài đưa lên sao có thân đoan chánh, làm sao thân phú quý, làm sao quý thuộc không ra liền. Mình nghe vậy mình thích lắm, mình muốn biết. Mình muốn biết là sao thuộc, lắng nghe cho kỹ, tư duy cho kỹ. cái này có thể làm được. Xin chúc đại chúng trong một đêm an lành.